A Di Đà Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, con có một câu hỏi như sau. Hiện nay giới tăng ni trẻ nên tạo hướng đi mới như thế nào đối với nền Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài cho phù hợp với nền văn minh cũng như sự tiến triển trên thế giới?
Câu hỏi thể hiện cái mối quan hoại của người trẻ như thời chế là của tổng thể Phật giáo nói chung. Gọi là một cái hướng đi mới đó, ta phải xác định lại nó. Không phải là một cái hướng đi khác với Tứ Diệu Đế hay là các pháp môn hành trì vốn có trong đạo Phật, mà chỉ là một cái cách thức để trải nghiệm phương pháp hành trì và nghệ thuật dấn thân làm sao cho nó đáp ứng với con người thời đại, con người xã hội, con người như là một thực thể văn hóa, đạo đức, tâm linh. Và do đó đó, việc thích ứng với cái bối cảnh tiếp ứng văn hóa là một nhu cầu không thể thiếu. Rất nhiều thế hệ tăng ni trẻ có cảm giác rằng là thế hệ tôn đức đi trước mình là không hiểu được mình, hoặc là không tạo điều kiện sẵn cho mình làm các Phật sự, cho nên dễ chán nản thất vọng. Cho đến lúc nào các phương tiện thuận lợi có mặt thì mới dấn thân vào, còn không có thì thôi, không thèm làm gì hết. Đó là một sự chờ đợi sai lầm. Phật sự phải do chúng ta nghĩ đến, thiết lập ra. Còn chờ đợi đến có một cái cơ hội như thế thì chẳng biết bao giờ mới đến thân phận mình. Chẳng lẽ lúc đó ta không làm gì hết? Hiện nay đó thì cái cơ chế hành chính của giáo hội Phật giáo Việt Nam đó là một cái mô phỏng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trước năm 75 thì cái cơ chế của chính thể Việt Nam Cộng Hòa thì sẽ có thường nghị viện, hạ nghị viện, và đây là cái mô hình của tư bản nói chung. Thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã lập trên cơ chế này bằng cách là lập ra hai hội đồng, đó là viện tăng thống và viện hóa đạo. Viện tăng thống thì mang tính cách là chứng minh, giống như là thượng nghị viện, còn viện hóa đạo mang tính cách là như là hành chánh, nó giống như là hạ nghị viện. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại đó là sử dụng cái mô hình này bằng cách là đổi từ thôi. Thay vì là viện tăng thống thì ta đổi là hội đồng chứng minh, thay vì là viện hóa đạo thì ta đổi là hội đồng trị sự. Danh xưng thì có khác nhưng nội dung chỉ là một. Cái hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, thì nó có tất cả là 8 tổng vụ. Ta đổi cái từ tổng vụ trở thành là ban, và tổng vụ đó nó tương ứng với cái từ là trung ương. Còn những cái mà bên dưới thì ta gọi là ban, ở dưới là thuộc về tỉnh thành, thì phân cấp về toàn quốc và ở các tỉnh. Thì giáo hội mới này thì đã lập ra thêm 2 ban mới, rồi trở thành là 10 ban. Nói thực tế 10 ban chỉ có 9 ban thôi, viện cứu được xây dựng là 1 ban. Thế còn có nhiều vấn đề mà ta cần phải mạnh dạn đi điều chỉnh lại hiến chương của mình. Khắp thế giới đó, thì viện cứu nó là một cái bộ phận rất nhỏ của cái trường đại học. Một trường đại học có thể có hàng trăm viện nghiên cứu khác nhau, hàng trăm học viện, đối với những cái trường đại học lớn là thế. Và hiện nay đó, tại giáo hội chúng ta đó, thì viện nghiên cứu được xem là cái cấp lớn hơn các học viện. Tức là ta đi theo một cái mô hình hoàn toàn ngược lại với cái mô hình giáo dục trên toàn cầu. Và trước năm 75 thì nó có một cái ban gọi là ban kiến thiết, để quy định về cái góc độ văn hóa trong kiến trúc rồi xây dựng văn vật, để nó ra được cái nền tảng của Phật giáo Việt Nam. Chứ bằng không á, ta có cảm giác là đang sống ở trong một ngôi chùa của Trung Quốc này. Nhưng rất tiếc á, thì trong cái hiến chương mới của giáo hội hiện tại thì ta không có cái ban kiến thiết này. Nếu mà lập thêm một ban kiến thiết thì ta thật sự mới đúng là 10 ban và phong phú hơn. Cái mô hình hành chính như thế chúng tôi cho rằng là khá ấn tượng và lý tưởng. Vấn đề ở chỗ đó là chúng ta chưa tạo ra cái chính sách ngắn hạn và dài hạn cho các mô hình này được phát triển với một sự giám sát. Mà hầu như đó là hoạt động của hội đồng trị sự chỉ là một sự điếm thành quả từ các ban trị sự gửi về sau mỗi năm, và cuối cùng đó là sau mỗi khóa 5 năm. Chúng ta chưa có chính sách. Chính sách đó thì buộc tất cả các hội đồng trị sự, các ban trị sự phải đi theo. Ví dụ ta ra một cái yêu cầu ở 55 tỉnh thành của Phật giáo, bắt buộc là phải có tối thiểu là 4 cái chùa có giảng kinh thuyết pháp, tối thiểu một tuần một lần vào ngày chủ nhật chẳng hạn. Thì đó nó là chính sách. Ở những cái tỉnh thành lớn, ta buộc cái số lượng trung tâm thuyết giảng Phật pháp định kỳ đó tối thiểu phải là 10. Trưởng ban hoằng pháp nào của các tỉnh thành mà không thành tựu được cái nhiệm vụ Phật sự được giao phó đó thì nên từ chức. hoặc là giao cho một vị có tâm huyết khác để làm. Thì như vậy ta đưa ra một cái kế sách cho từng ban ngành trong 10 ban ngành, và ta có chính sách khen thưởng cho các ban trị sự nào có những cái thành tựu Phật sự vượt bậc hơn cái chỉ tiêu được giao phó. Thì lúc đó cái sự cạnh tranh lành mạnh này nó làm cho giáo hội chúng ta ngày càng đi lên. Ví dụ ta đưa ra chính sách là ban trị sự nào chỉ đạo được các ban hoằng pháp trực thuộc của mình phối hợp với ban giáo dục tăng ni và ban hướng dẫn cư sĩ Phật tử đi vào các vùng sâu vùng xa vùng cao nguyên mà có thêm được tín đồ mới mỗi năm, như vậy tối thiểu là 100 người thì sẽ được những phần thưởng nhất định nào đó. Đó là những cái chỉ tiêu để tạo ra một chính sách lâu dài. Hiện nay giáo hội chúng ta hoàn toàn không bận tâm đến những cái như thế. Chúng tôi đã thuyết giảng ở 11 tỉnh thành của miền Bắc, 5-7 tỉnh thành của miền Trung, 10 tỉnh thành của miền Nam. Và có một điều rất đáng buồn, Huế chỉ có 1-2 chùa có giảng Phật Pháp vào ngày Chủ nhật. Đó là cái tỉnh mạnh nhất của miền Trung. Bình Định và Quảng Nam và Đà Nẵng là hai cái tỉnh mạnh nhì về Phật giáo và mọi phương diện, có chiều dài lịch sử khá ấn tượng. Cho đến bây giờ cũng chỉ có khoảng 3 cái chùa có thuyết giảng Phật Pháp định kỳ thôi. Còn rất nhiều các tỉnh thành còn lại là hầu như không có. Lâu lâu mới có một cái lần là thuyết pháp cho bác quan trai, hay là cái lớp học giáo lý. Học giáo lý nó khác với hoằng pháp. Giáo lý thì theo bài khóa, nó cần thiết cho giới trẻ và những người có thời gian. Còn hoằng pháp mang tới cách ứng dụng, làm thế nào để đưa Phật Pháp vào trong đời sống để cho người ta có thể có được niềm an vui, hạnh phúc, giải phóng nỗi khổ niềm đau. Thì hầu như là chúng ta bỏ ngỏ cái này rất nhiều. Và đó chính là cái cửa nhỏ chính để làm cho người ta bỏ đạo đi đến các tôn giáo khác. Cái nhu cầu không được đáp ứng thì người ta sẽ phải đi tìm đến cái khác, mặc dù nó kém hấp dẫn hơn, nó kém nội dung hơn, nó kém phẩm chất hơn. Do đó đó là đề nghị một cái phương hướng hành đạo mới cho người trẻ thì không cần, mà nó cần như là một chính sách chung cho toàn thể giáo hội, để tất cả mọi thành phần, dầu là lớn tuổi hay là trẻ tuổi, dầu có học trực tiếp trong các trường Phật học hay là tự nghiên cứu, ta cũng có thể chia sẻ các công tác Phật sự ở nhà. Chúng ta thử xem tất cả các ngôi nhà thờ của Tin Lành và Thiên Chúa và của Hồi giáo, dầu được xem là các tôn giáo nhất thần mê tín dị đoan số 1, ấy thế mà không có ngày Chủ nhật nào các ngôi nhà thờ không có thuyết giảng cả. Nhà thờ lớn, nhà thờ vừa, nhà thờ nhỏ đều có thuyết giảng hết. Trong khi đó, mỗi một tháng ta cứ thử xem lại 16.500 mấy chục ngôi chùa lớn nhỏ vừa trên toàn quốc Việt Nam có thuyết giảng Phật Pháp một tháng được 4 lần, hầu như chưa chiếm được 5%. Đó là một cái lỗ hổng rất lớn. Mà nếu như là lãnh đạo giáo hội không quan tâm về các vấn đề này, thì trong vòng 30 năm nữa, chúng ta sẽ cúng dường đất nước Việt Nam không đốt nhang cho các tôn giáo khác, giống như hiện tượng của Nhật Bản và của Triều Tiên bây giờ. Khi mà chúng ta không phát triển về vấn đề giáo dục và hoằng pháp, thì mê tín dị đoan sẽ lan truyền. Mà mê tín dị đoan ở các tôn giáo khác hấp dẫn hơn mê tín dị đoan của Đạo Phật, vì nó không phải là của Đạo Phật, cho nên ta đâu phát triển nó một cách nghiêm túc. Còn bên kia người ta lấy cái thằng bí, lấy cái mặt khải, lấy cái mâu nhiệm để hấp lực con người với nhiều cái quyền được hứa hẹn như là cái bánh vẽ tái sanh về các thiên đường sau khi chết vân vân. Nhưng người đó ta không thể nói được như thế, cho nên cái hấp lực của chúng ta nó không bằng được như vậy. Và do đó ta cần phải có những cái hướng đinh, tự mình tạo ra cái mặt bằng để hoằng pháp và giảng kinh. Khóa 6, khóa 7 của học viện hiện nay đó có rất nhiều thầy cô trẻ, và thậm chí có nhiều vị mới xuất gia thôi, nhưng đã có tâm nguyện hoằng pháp giảng kinh rồi. Chúng tôi làm tư vấn cho câu lạc bộ hoằng pháp trẻ, hiện nay có khoảng là gần 200 thành viên ở gần 32 tỉnh thành, hoạt động giảng dạy Phật pháp cho các ngôi chùa ở vùng sâu vùng xa, vận động kinh phí cá nhân để mà đi, rất là vất vả. Rồi một năm như vậy là đưa các em về các hội trại để mà sinh hoạt hoàn toàn miễn phí, phải tốn rất nhiều tiền để làm cho việc đó. Và nếu ta không có tấm lòng thì ta không làm nổi. Và nếu ta chờ giáo hội phân công cho mình một cái nhiệm vụ, một cái vai trò thích đáng hợp với cái khả năng của mình, thì không biết bao giờ. Vì 10 ban ngành á, mỗi ban ngành chỉ có 25 thành viên, mà 25 thành viên đó nếu chưa có qua đời thì còn nguyên đó mình chỗ đâu mà vào. mà nằm ở quý duyên dự khuyết thì dĩ nhiên ta không có quyền gì để làm rồi. Cho nên ta phải tự làm bằng cách là thuyết phục các vị trụ trì, thuyết phục các ngôi chùa mà chưa có hoạt động các Phật sự mạnh đến đó để ta làm. Và chúng tôi tin chắc rằng là nếu ta có cái nghệ thuật thuyết phục, trước sau gì ta cũng có mảnh đất để cắm dùi. Mảnh đất đó không nhất thiết là của giáo hội, của ban trị sự, của các ban đại diện, mà nó là ở các ngôi chùa. Thậm chí ta có thể mượn các nhà văn hóa hay là các cái câu lạc bộ, các cái khu du lịch để chúng ta có thể làm các cái Phật sự vẫn có thể thành công, miễn là đừng đi ngược lại với cái tinh thần truyền thống tâm linh của Phật giáo, là có thể được xem là một cái phương pháp hành đạo có hiệu quả. Còn mới hay cũ không phải là quan trọng, vấn đề chỗ là thích ứng với thời đại, thích ứng với con người, thích ứng với văn hóa, thích ứng với cái trình độ hiện tại, thì cái kết quả Phật sự chắc chắn sẽ phải là cao. Chứ ta chờ mọi thứ nó sẵn sàng, có lẽ là cái sẵn sàng đó không đến cái chỗ của mình đâu. Cho nên rất là mong quý thầy, quý sư cô trẻ cố gắng là tạo ra một cái sở trường cho chính bản thân mình, thì không sợ rằng là mình không có chỗ dụng. Đảng phạm vô tài đức, hà phường nhân bất tri. Đó là hai câu mà chúng tôi đã tự đặt ra từ lúc mà xuất gia cho đến bây giờ. Chứ sợ rằng mình không có tài, không có đức thôi, chứ đừng có sợ là thiên hạ không biết đến. Tức là ta nói theo cái chuyện mà đóng góp và được thừa nhận thôi. Còn đối với Phật giáo, ta đóng góp có người thừa nhận không quan trọng. Giáo hội có tán dương không tán dương lại càng không quan trọng. Xã hội có tặng bằng khen không tặng khen không quan trọng. Mà quan trọng là ta làm được cái gì cho Phật giáo. Cái đó là vô cùng có nghĩa. Chứ tôi làm cái đại tạng âm thanh hóa, có thể nói đó là cái công trình đầu tiên ở trên thế giới có được một cái sự hỗ trợ của giáo hội nào đó, có được một cái kinh phí của một cái ban trị sự nào đó, phải tự vận động. Và trong khi đó chúng tôi làm chủ trì, xin thưa chư tôn đức là không hề nắm giữ kinh phí của chùa đó, phải làm tự vận động riêng hết đó, chứ không xài một đồng tiền nào của chùa, mà vẫn có thể làm được, chứ đâu phải là bắt buộc mình phải có tiền rồi mới có thể làm được. Ta theo cái mô hình của Đức Phật, con đường hoằng pháp bằng chân lý, không cần tiền, tự động tiền nó đến. Miễn ta có cái chính sách hay, có nội dung phong phú, có giá trị phụng sự, thì rất nhiều người sẽ có cùng tâm nguyện với chúng ta để hưởng cho các Phật sự đó thôi. Cho đến bây giờ, chúng tôi kính xin thưa là ngay cả các cái sinh hoạt cá nhân, từ bất cứ một cái sinh hoạt gì, điện thoại hay là các hoạt động khác, chúng tôi chưa từng sử dụng một đồng tiền nào của chùa cả. Xuất gia cho 25 các chú sa di cũng chưa từng lấy một đồng tiền của chùa để lo các chú ăn học, toàn là tiền cá nhân do ba tánh ta cúng thôi. Cho nên nếu ta làm thì trước sau gì ta cũng được những sự hồi đáp, nếu mục đích đó là nó thuận hợp với Phật pháp thì cũng có người ta hưởng ứng cho các hoạt động của mình, có thể hơi muộn nhưng chuyện đó là chuyện chắc chắn. Cho nên hãy mang tâm niệm với một cái niềm tin sâu sắc đi vào trong các Phật sự, thì trước sau gì chúng ta sẽ đạt được những sự thành công thôi.
Kính bạch chư tôn đức, có lẽ là từ đây về sau đó, cho hết đến mùa hạ năm 2009 này, thì cái giờ sinh hoạt của chúng tôi sẽ đi theo cái hướng là chia sẻ. Để phần chia sẻ nó được tốt đó, thì cứ mỗi một kỳ ta đi theo một cái chuyên đề nào đó, quý thầy có thể suy nghĩ, đặt ra những câu hỏi, rất mong thầy Thiện Trơn đi phó giúp để những câu hỏi đó không có trùng lặp lại lẫn nhau với nội dung đó, thì những cái giá trị chia sẻ này nó có thể trở thành là một tài liệu tham khảo cho những ai có nhu cầu. Chân thành cảm ơn chư tôn đức và kính chúc được an lành. Xin kính mời tất cả cùng hồi hướng.